Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 160. Trong khi đi về Aera.
Từ bây giờ, Abela cũng xa rồi. Trong số bạn đường của Giê-xu, bây giờ có thêm Philip, Abela và một môn đệ khác mà tôi nghe gọi tên là Mark. Con đường lầy bùng chưa đã mưa nhiều. Bầu trời màu xám. Một con sông nhỏ vừa đủ để được gọi là sông. Cắt ngang con đường dẫn về Aera, được phình lớn ra bởi những trận mưa chắc chắn đã đổ xuống miền này. Đương nhiên nó không có màu da trời, nhưng là màu vàng hơi đỏ, tự như nó đã cuốn theo những dòng nước chảy trên miền đất vàng.
Từ rày trở đi, thời tiết sẽ u ám. Thầy đã làm đúng khi cho các bà đi. Đối với các bà, đây không phải là thời ở trên đường.
Jacobe nói cách nghiêm trang, và Simon Zelot luôn luôn bình an trong sự tuyệt đối dành cho thầy, tuyên bố:
Thầy luôn luôn làm tốt trong mọi sự người làm. Người đâu có thông minh như kiểu chúng ta. Người thấy và tiên liệu hết cho chúng ta, hơn là cho người.
Joanne sung sướng được ở bên người, nhìn người từ phía dưới với khuôn mặt tươi cười của ông và nói:
Thầy là vị thầy thân yêu nhất, một vị thầy tốt nhất mà người ta đã có, đang có và sẽ có. Ngoài ra, thầy còn là đấng thánh nhất.
Mấy Pharisee đó, họ thất vọng chừng nào, và cả thời tiết xấu cũng được dùng để thuyết phục họ là Joan Endor không có ở đó. Nhưng tại sao họ lại có thái độ như vậy đối với ông ta?
Hamaste, người có rất nhiều tình mến đối với Joan Endor hỏi. Giê-xu trả lời:
Sự thù ghét của họ không phải ở nơi ông ta, cũng không phải cho ông ta, nhưng đó là một dụng cụ họ dùng để chống lại thầy.
Philip Abela nói:
Nước còn thuyết phục họ hơn rằng có chờ cũng vô ích, cũng vô ích. Việc nghi ngờ về Gioan, vạn tuế nước, nhờ đó mà thầy đã ở lại 5 ngày tại nhà con.
Ai biết được họ đang lo lắng chừng nào ở Aera, còn ngạc nhiên là không thấy anh con ra đón chúng ta.
Andre nói:
Ra đón chúng ta à? Ông sẽ đến đó sau chúng ta.
Matthew nói:
Không, ông đã theo con đường thủy hồ trên bờ. Vì từ Gadala, ông đi ra hồ và đi thuyền tới Bethsaida để gặp vợ ông, để nói với bà là đứa trẻ ở Nazareth và nói ông sẽ về sớm. Từ Bethsaida tới Meron, rồi ông đi đường Damas một chặng, rồi đường Aera. Chắc chắn ông đang ở Aera.
Họ ở lặng một lát, rồi Joanne nói:
Nhưng lạy Chúa, cái bà già nhỏ đó.
Con nghĩ là thầy sẽ cho bà ta cái sướng được chết trong lòng thầy, như đối với Socarios.
Simon Zelot nhận xét:
Thầy còn muốn cho bà nhiều điều lành hơn, vì thầy chờ để gọi bà về với thầy khi Đấng Kitô sắp sửa mở cửa trời. Bà mẹ nhỏ, bà sẽ không phải chờ thầy lâu. Bây giờ Bà sống với kỷ niệm của bà và với sự trợ giúp của ba con Philip bà. Đời bà sẽ bớt buồn. Thầy còn chúc lành nữa cho con và cho ba má con.
Niềm vui của Joanne bị phủ một lớp mây còn dày hơn tầng mây đang che phủ bầu trời. Giê-xu nhìn thấy ông và nói:
Con không bằng lòng thấy bà già nhỏ lên thiên đàng lẽ sao?
Có chứ, nhưng con không được vui, vì điều đó có nghĩa là thầy ra đi. Lạy Chúa, tại sao lại chết?
Ai đã sinh ra bởi đàn bà đều chết.
Lạy Chúa, thầy chỉ có mình mẹ.
Ồ không, vui chừng nào, bước chân của những kẻ mà thầy đã cứu với tư cách là Thiên Chúa và thầy đã yêu với tư cách là một người.
Hai dòng nước mắt rất gần nhau đã vượt qua. Trời bắt đầu mưa trên miền bằng phẳng, chảy ra trước mắt các khách bộ hành. Sau khi họ đã vượt qua các ngọn đồi, chỗ giao nhau các con đường trải theo thung lũng để đi về phía bắc. Ở phía bắc, chính xác là Tây Bắc, hiện ra một rặng núi lớn. Bên trên nó trồng chất những khối mây khổng lồ, tạo thành cái đỉnh ảo bằng mây. Bên trên đỉnh thật bằng đá, bao phủ đầy cây cối quanh sườn và đầy tuyết trên đỉnh. Nhưng đó là một rặng núi ở rất xa.
Ở đây là nước, trên kia là tuyết. Đó là rặng Hermon. Nó mặc một chiếc áo khoác vĩ đại bằng tuyết trên đỉnh. Nếu chúng ta có mặt trời ở Aira, quý vị sẽ thấy cái sườn của nó to và đẹp chừng nào khi mặt trời nhuộm hồng nó.
Timon nói, tình yêu quê hương đã làm cho ông phát ra những lời ca tụng vẻ đẹp của quê ông.
Nhưng trong khi chờ đợi thì trời mưa, Aira còn xa không?
Matthew hỏi.
Xa, chúng ta chỉ có thể ở đó vào cuối buổi chiều.
Vậy, cầu Chúa tránh cho chúng ta những phiền phức về sức khỏe.
Matthew kết thúc, không hứng khởi gì mấy với con đường lúc này. Họ bọc mình trong áo khoác, bên dưới áo là sách du hành để tránh cho nó khỏi ướt, và như vậy có được quần áo khô để thay khi vừa tới nơi. Vì những thứ họ mặc thì ướt nước, và ở phía dưới thì dính nặng những bùn. Giê-xu đi đầu, đắm chìm trong tư tưởng. Các người khác nhai bánh của họ. Gioan nói đùa:
Khỏi cần kiếm phong ten để giải khát. Chỉ cần ngửa đầu ra đằng sau và mở miệng ra là các thiên thần cho chúng ta uống.
Hamate vì lẽ còn trẻ nên có cùng với Philip, Adela và Joanne cái số phận đáng ước ao là đón nhận tất cả cách vui vẻ. Ông nói,
Simon Jonas phàn nàn về các con lạc đà, nhưng tôi thích cái tháp lúc lắc như động đất đó hơn là ở trong cái buồng này. Anh nói sao?
Joanne nói,
tôi nói rằng tôi thấy là tốt ở khắp nơi, miễn là có Giê-xu.
Ba người trẻ bắt đầu nói không ngừng với nhau. Bốn người già hơn bước vội vã để bắt kịp Giê-xu. Trong đoàn chỉ còn lại Timon và Mác đi ở sau đuôi nói chuyện với nhau.
Thầy ơi, ở Aira sẽ có cả Judas Simon.
Andre nói,
chắc chắn rồi. Bà cùng với ông là Thomas, Nathanael và Philip.
Thầy ơi, con tiếc những ngày bình an này.
Giacobbe xuất thoa thở dài.
Con không nên nói vậy, Giacobbe.
Con biết, nhưng con không thể nhịn nói.
Và ông lại thở dài.
Cũng sẽ có cả Simon Pedro và các anh thầy. Con không bằng lòng vì vậy sao?
Con rất bằng lòng chứ. Nhưng thầy ơi, tại sao Judas Simon quá khác với chúng con vậy?
Tại sao nước nghịch chuyển với mặt trời, nóng với lạnh, ánh sáng với bóng tối?
Bởi vì người ta không thể có cùng một thứ hoài, như vậy là chấm dứt đời sống trên mặt đất.
Con đã nói đúng, Giacobbe.
Vâng, nhưng cái đó đâu có ăn nhầm gì với Judas.
Vậy hãy trả lời thầy, Tại sao tất cả các ngôi sao lại không giống như mặt trời, lớn, nóng, đẹp và hung mãnh?
Bởi vì trái đất sẽ bị cháy dưới bấy nhiêu lửa.
Tại sao tất cả các cây lại không giống như cây hồ đào hết? Về cây, thầy nói về mọi thứ thảo mộc.
Bởi vì các con vật không thể ăn nó được.
Vậy tại sao chúng lại không giống như cây cỏ hết?
Bởi vì chúng ta sẽ không có gỗ để đốt, để làm nhà, làm các dụng cụ, làm xe, làm thuyền, làm bàn ghế.
Vậy tại sao các con chim không là chim ưng tất cả? Các con vật không tất cả đều là voi hay lạc đà?
Chúng ta sẽ buồn tẻ nếu nó như vậy.
Vậy thì con thấy sự khác nhau này là một điều tốt.
Chắc chắn rồi.
Vậy con xét đoán rằng, theo con, tại sao Thiên Chúa lại làm như vậy?
Để cho chúng ta nhiều sự giúp đỡ hết sức có thể.
Như vậy là với ý định tốt. Con chắc như vậy không?
Chắc, thưa Thầy. Như lúc này con đang sống.
Vậy nếu con thấy là chính đáng khi có sự khác nhau trong loài vật, loài thảo mộc, loài thiên thể, tại sao con lại đòi hỏi là mọi người phải giống nhau? Mỗi người có sứ mạng và tính tình của họ, sự khác nhau vô tận của các loài. Con thấy đó là dấu chỉ sức mạnh hay là sự bất lực của đấng tạo hóa?
Sức mạnh chứ, cái nọ làm nổi bật cái kia.
Tốt lắm, Yuda cũng phục vụ như vậy. Và con phục vụ bên cạnh các bạn con, và các bạn con ở bên cạnh con. Chúng ta có 32 cái răng trong miệng. Nếu con nhìn kỹ, nó đều khác nhau. Không phải chỉ giữa ba loại, mà là trong mỗi chiếc của cùng một loại. Bởi vì con đang ăn, nên hãy quan sát nhiệm vụ của nó. Con sẽ thấy là cái có vẻ ít, hữu ích hơn, làm việc ít hơn là những cái, một cách chi tiết, làm công việc đầu tiên là cắt bánh, và dẫn nó tới những cái khác để nghiền thành muộn nhỏ, rồi chuyển qua cho những cái khác nghiền thành bột và biến thành nhão. Không như vậy sao? Yuda, đối với con, chẳng làm gì cả, hay chỉ hành động sai. Thầy nhắc lại cho con rằng, ông ta cũng giảng tin mừng. Và rồi, tại miền Nam Yudê, con đã nói là ông ta biết giao thiệp khéo léo với các Pharisêu.
Đúng vậy.
Matthew nhận xét.
Ông ta còn rất có khả năng kiếm tiền cho người nghèo. Ông ta xin, ông ta biết xin. Con thì con không biết làm việc đó. Có lẽ tại vì bây giờ con tiền bạc làm con ghê tởm.
Simon Zelot cúi mặt. Ông đỏ thẳm vì mặt ông đỏ chừng nào. Andre nhìn thấy, liền hỏi.
Anh khó chịu à?
Không, không, mệt, tôi không biết nữa.
Giê-xu nhìn ông chăm chăm và ông càng trở nên đỏ hơn. Nhưng người không nói gì. Timon chạy lên đầu đoàn, nói.
Thầy ơi, đó, ta nhìn thấy miền ở trước Aera. Chúng ta có thể ngừng ở đó và hỏi thuê lừa.
Nhưng đó, mưa ngừng rồi, tốt hơn là nên tiếp tục.
Tùy ý thầy, nhưng nếu thầy cho phép, con chạy đi trước.
Được, đi đi.
Timon chạy đi cùng với Mark. Giê-xu quan sát và nói.
Nó muốn là chúng ta vào cách khải hoàn.
Mọi người lại tụ thành nhóm. Giê-xu để họ soi nổi nói về sự khác biệt giữa các miền. Rồi người lùi lại đằng sau, dắt Zelot theo với người. Khi hai người đã ở riêng biệt, người hỏi ông.
Simon, tại sao con đỏ mặt?
Ông trở nên như than hồng và không nói gì. Giê-xu nhắc lại câu hỏi, ông trở thành đỏ hơn và yên lặng hơn. Giê-xu lại nhắc lại câu hỏi.
Lạy Chúa, thầy biết mà, tại sao thầy bắt con nói?
Zelot kêu, ông khổ như người ta đang hành hạ ông.
Còn có chắc điều đó không?
Ông ta đâu có chối, nhưng ông ta đã nói.
Tôi hành động như vậy để đề phòng. Tôi có linh cảm tốt. Thầy thì chẳng bao giờ người nghĩ đến ngày mai.
Nếu người ta muốn thật vậy, nhưng luôn luôn, luôn luôn, thầy hãy dùng từ nào đúng nhất.
Luôn luôn là một bằng cớ rằng Yuda chỉ hoàn toàn là một người. Ông ta không biết nâng mình lên để làm một thần trí. Nhưng ít hoặc nhiều, tất cả các con đều giống nhau. Các con sợ những điều ngu xuẩn, các con hành hạ mình, và bằng những đề phòng vô ích. Các con không biết tin rằng đấng quan phòng mạnh mẽ và hiện diện. Thôi, điều đó chỉ biết giữa hai chúng ta thôi, phải không?
Thưa thầy, vâng ạ.
Một lúc yên lặng, rồi Giê-xu nói.
Sắp sửa, chúng ta sẽ trở lại trên hồ. Thật là đẹp để trầm tĩnh một ít, sau khi đã bước biết bao nhiêu đường trường. Hai chúng ta sẽ ở Nazareth một thời gian, vào dịp lễ ánh sáng. Còn con một mình, những người khác sẽ ở trong gia đình của họ. Con sẽ ở lại với thầy.
Lạy Chúa, Giuđa, Tôma và Matthew cũng một mình.
Đừng nghĩ tới đó. Mỗi người sẽ mừng lễ trong gia đình. Matthew có chị ông ta. Còn con một mình. Nếu không là con muốn đi về nhà Lazaro.
Lạy Chúa không.
Simon nói mạnh mẽ.
Không. Con yêu Lazaro, nhưng ở với thầy là ở trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa.
Và ông hôn tay người. Vùng thị dân nhỏ bé đã đi qua một quãng, thì trời lại đổ mưa, và trên con đường lầy lội, Timon và Mark lại xuất hiện, trong khi la to.
Dừng lại đi! Simon Phêrô đang tới với các con lừa. Con gặp ông ta đang tới. Đã 3 ngày rồi, ông tới chỗ này, chờ dưới mưa với các con lừa.
Họ dừng lại dưới tán một cây sồi để tạm trú mưa. Và đây, Phêrô tới, ngồi dạng trên lưng lừa, dẫn đầu một đàn súc vật. Ông giống như ông thầy tu, dưới tấm mềm che kín đầu và vai.
Cầu Chúa chúc phúc cho thầy, con đã nói đúng là sẽ bị ướt như té xuống hồ. Nào! Lẹ lên, mọi người hãy lên yên. Ai ra từ 3 bữa nay như ngồi trên lửa. Vì cố giữ cò sưởi luôn luôn cháy để sưởi cho thầy. Lẹ lên, lẹ lên. Tình trạng đi đáp. Nhưng cò đó, quý vị không có khả năng giữ người lại sao? À, khi tôi không ở đó là coi này, tóc người dính bớt như người chết đuối. Chắc thầy phải lạnh cống dưới mưa như vậy. Bất cẩn quá chừng. Còn quý vị, ôi, tội nghiệp chưa? Và em trước tiên, ông em ngốc của tôi, và tất cả những người khác. Quý vị đẹp chừng nào, quý vị giống cái bị cối rớt xuống hồ. Nào, mau đi. À, tôi không thể tin tưởng giao phó người cho quý vị nữa. Tôi chết chìm vì sợ.
Và vì nói, Simon.
Giê-xu nói cách bình tĩnh, trong khi con lừa của người đi nước kiệu bên cạnh lừa của Phêrô ở đầu đoàn. Giê-xu nhắc lại.
Và vì nói cách vô ích. Con đã không nói với thầy, các người khác đã đến chưa? Các bà đã đi thế nào? Vợ con có khỏe không? Con không nói gì cả.
Con sẽ nói hết. Nhưng tại sao thầy lại ra đi dưới bơi thế này?
Và con, tại sao con lại tới?
Bởi vì con vội vã để gặp thầy, thầy của con.
Bởi vì thầy cũng vội vã để gặp con, Simon của thầy.
Ôi, thầy rất chí thiết của con. Con yêu thầy chừng nào? Vợ, con, nhà cửa, chẳng là gì cả. Tất cả đều xấu nếu thầy không ở đó. Thầy có tin là con yêu thầy vậy không?
Thầy tin. Thầy biết con là ai, Simon?
Là ai?
Một đứa trẻ già, đầy những khuyết điểm nhỏ, và dưới đó chôn vùi biết bao tính tốt. Nhưng có một điều không chôn vùi, đó là sự thật thà của con trong mọi sự. Này, ở Aira có những ai?
Judah, anh thầy với Jacobe, rồi Judah Kerioth với những người khác. Ông ta có vẻ đã làm rất nhiều điều tốt. Judah, mọi người đều khen ông.
Ông ta đã đặt cho con các câu hỏi.
Ôi, biết bao. Con chẳng trả lời gì cả. Con nói con không biết gì hết. Quả thật, con nào biết gì đâu, ngoài việc con hộ tống các bà tới tận gần Gadara. Thầy biết đó, con không nói gì với ông về Juan Andor. Ông ta tưởng ông này ở với thầy, thầy phải nói với những người khác.
Không, họ cũng vậy, giống như con, không biết Juan ở đâu. Vô ích để nói nhiều hơn. Nhưng những con lừa này, trong 3 ngày, tiêu pha nhiều quá. Còn các người nghèo?
Các người nghèo, Judah giữ quỷ và ông ta lo. Những con lừa này, con không muốn mất gì cả. Dân Aira cho con mượn cả 1000 con miễn phí cho thầy. Con phải quát lớn để ngăn cản họ ra đón thầy với một đạo binh lừa. Timon có lý. Ở đây mọi người đều tin ở thầy. Họ có giá hơn chúng ta.
Và ông thở dài.
Simon, Simon, trong miền bên kia sông Jordan, chúng ta đã được vinh dự. Một người tù khổ sai, các dân ngoại, các đàn bà tội lỗi, các phụ nữ đã cho các con một bài học về sự trọn lành. Hãy luôn luôn nhớ giữ lấy kỷ niệm đó, Simon Jonah.
Chúa ơi, con sẽ cố. Kìa, kìa, những người ai ra đầu tiên. Có kìa, bao nhiêu là người. Đó là mẹ của Timon. Và đó, các anh em ông ở trong đám đông. Đó, các môn đệ mà thầy đã sai đi ở đằng trước những người đến với Judah Kerioth. Đây, một người giàu nhất Aira. Với các đệ tớ của ông ta muốn thầy là khách của ông. Nhưng bà mẹ của Timon muốn giành quyền của bà, và thầy sẽ ở nhà bà. Thầy coi kìa, họ bị khó khăn vì mưa làm tắt đuốc. Có rất nhiều người bệnh, thầy biết không? Họ ở lại trong thành gần cổng để gặp thầy ngay lập tức. Có một người có cái kho chứa cây đã nhận cho họ trú. Họ đã ở đó 3 ngày rồi. Tội nghiệp họ ghê đó. Khi chúng con tới, chúng con ngạc nhiên vì thầy chưa có ở đó.
Tiếng la lối của đám đông ngăn cản Giê-xu tiếp tục, và ông nín, luôn luôn ở bên cạnh Giê-xu như một kỵ sĩ tùy viên. Các ngài tới nơi đám đông, họ mở ra và Giê-xu đi qua trên lưng lừa, không ngừng giơ tay chúc lành khi đi qua họ. Họ vào thành phố.
Đi lại ngay với những người bệnh.
Giê-xu nói, không lo gì tới sự phản đối của những người muốn dẫn người vào chỗ nghỉ ngơi dưới mái nhà để cung cấp cho người thực phẩm và lửa ấm, vì sợ người phải chịu cực quá nhiều.
Họ chịu khổ, con hơn thầy.
Người trả lời. Họ quẹo tay phải. Đây, khu vực mộc mạc của kho chứa gỗ. Cánh cửa mở rộng và một giọng van nài thoát ra.
Giê-xu, con vua David, xin thương chúng con.
Một ca đoàn các tiếng vang nài, lặp đi lặp lại như bài kinh cầu. Giọng con nít, giọng đàn bà, giọng đàn ông, giọng người già, buồn như tiếng bê bê của con cù bị đau, khổ sở như tiếng bà mẹ sắp chết, chán nản như tiếng người chỉ còn một hy vọng duy nhất, run rẩy như tiếng người không còn biết gì ngoài việc khóc. Giê-xu vào trong nội khu. Người đứng thẳng lên hết sức có thể, trên bàn đạp, giơ tay phải lên và nói bằng giọng rất mạnh của người.
Cho tất cả những ai tin vào thầy, được sự cứu thoát và phúc lành.
người lại ngồi xuống trên yên và đang định quay trở ra đường, thì đám đông chèn ép người. Những người được chữa khỏi bao quanh người. Dưới ánh sáng của các ngọn đuốc trong hành lang trái và soi sáng buổi hoàng hôn, người ta thấy đám đông biểu lộ niềm vui cuồng nhiệt để hoan hô Chúa. Và Chúa có thể nói là biến mất giữa một bó hoa bằng trẻ con đã lành bệnh, mà các bà mẹ đặt đầy vào tay người, trong lòng người, và kể cả trên cổ con lừa của người, và họ vẫn giữ chúng để chúng không rớt. Người có đầy trẻ trong tay, tự như đó là các bông hoa. Người mỉm cười sung sướng và cúi xuống hôn chúng, vì người mang đầy chúng trong tay, nên người không thể giơ tay chúc phúc. Sau cùng, các trẻ em phải được mang đi, để các người già được khỏi bệnh, khóc vì vui, được hôn áo người. Sau người già thì đến lượt các ông, rồi các bà. Trời đã hoàn toàn về đêm, khi người có thể vào nhà Timon và nghỉ ngơi bên lò sưởi với y phục khô ráo.
Ban xin ban muôn ơn lành, xin trọn đời con nguyện dâng lên Chúa. Xin thương lắng nghe lời con, tin yêu con nguyện mãi trung thành. Xin thương lắng nghe Ngài ơi, để con vui bước theo chân Ngài. Lạy Chúa, Ngài là núi đá cho con ẩn thân, Ngài là thành lũy chở che đời con, nương náu bên Ngài con còn sợ chi an. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con, Ngài là ánh sáng chiếu soi đời con, con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.